Vị này mới hỏi tiếp là thế nào là nghiệp sanh tử? Thì Ngài đáp là sương thu lác đác bờ lao, trời đêm tuyết xuống nhuộm màu trăng thanh. Tức là mùa thu đó, sương nó xuống lác đác ở trên cái bờ lao đó, không? Cũng vậy, trời ban đêm rồi tuyết nó xuống rồi nó cũng che mờ cái nhuộm cái màu trăng thanh, tức là trăng trong, nó bị tuyết xuống thì nó cũng nhuộm, nó che bớt. Thì như vậy tức là sao? Đây nghiệp sinh tử đó cũng giống như sương như tuyết vậy đó. Tức là nó cũng không có cố định. Sương tuyết nó che, trăng thì vẫn sáng thôi, trăng lúc nào nó cũng vẫn sáng ngời thôi, nhưng mà sương tuyết nó che là nó tạm vậy thôi, nó không có cố định, không? Nghĩa là nó có thể tan biến lúc nào đó thôi. Sương thì lúc nào nó cũng tan thôi, tuyết cũng vậy, lúc nào nó cũng tan biến thôi, chứ nó không có cố định. Còn trăng thanh đó, ta thì đó là cái mới nó thường sáng. Như vậy thì tức là ngay nơi cái gọi là cái sinh tử đó, nhưng mà tự nó vốn là vô sanh rồi, không? Tức là cái chỗ tự tánh đó nó vốn là vô sanh rồi, chứ cái sinh tử không thể đến được trong chỗ đó. Ở đây nếu mà vị nào mà có kinh nghiệm, kinh nghiệm mà sống thiền á sâu á, thì thấy trước khi mà mình động niệm đó, không, trước khi mà mình khởi động niệm đó, thì sinh tử nó ở chỗ nào? Trước khi mà mình động niệm thì sinh tử nó ở chỗ nào? Tức là có động niệm mới có sanh tử, tức là vừa động niệm lên thì nó sanh, rồi niệm nó lặn xuống lại tử, tức là diệt, đúng không? Tại vì có động niệm thì mới có sanh có tử, còn trước khi động niệm đó thì sanh tử nó ở chỗ nào? Như vậy thì tức là ngay đó là cái lý vô sanh nó sẵn ở trong đó rồi, đúng không? Cho nên mình khéo nhận, khéo sống trở lại đó, thì ngay trong sanh tử là có cái vô sanh trong đó, cho nên là sanh tử đâu cố định, đúng không? Bởi vậy mà các vị ngày xưa, không? Tức là các vị thánh ngày xưa đó, khi mà các ngài tu rồi chứng niết bàn đó, niết bàn là vô sanh đó, thì ngài chứng niết bàn là vô sanh đó, là ngay lúc còn mang cái thân sanh tử này, chứ không phải là bỏ thân này rồi mới đến niết bàn. Chẳng hạn như Đức Phật cũng vậy, Đức Phật ngài chứng được niết bàn là ngay khi mà còn sống, tức là khi mà thấy sao mai mọc, không? Thấy sao mai mọc đêm 49 á, thì đó là giác ngộ thành đạo chứng niết bàn rồi. Cũng vậy, như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, thì các ngài cũng vậy, các ngài cũng chứng A La Hán khi mà còn mang cái thân sanh tử này, chứ đâu phải là bỏ thân sanh tử này mới được chứng A La Hán. Vậy tức là ngay nơi sanh tử đã có vô sanh trong đó rồi, những người khéo nhận. Thì như vậy, nếu mà mình tu cái công phu tu thiền mà khá khá, thì mình cũng có thể mình gọi là mình sống được niết bàn ngay tại lúc mình còn đang đây chứ không đâu xa hết. Có khi mình nghĩa là lâu lâu đó mình cũng có nếm được chút niết bàn, nhưng mà nếm chút rồi qua thôi. Tất nhiên là thí dụ như một chút nào đó niệm mình lặng, niệm lặng mình sống trở về với cái chỗ mà gọi là trước khi động niệm đó, thì nó lặng chút đó thì coi như là mình đã sống trở về với niết bàn, nếm lên niết bàn chút đó. Nhưng mà mới có chút xíu đó cái nó khởi lên trở lại rồi thì vào sanh tử trở lại. Cho nên mình có vào niết bàn cũng có vào sanh tử, tức là còn vào sanh tử. Còn nếu mà luôn luôn lúc nào cũng sống được vậy đó thì tức là hằng sống trong niết bàn. Rồi ông tăng này ông lại hỏi tiếp, ngài Giật Đa, Giật Đa tức là Di Lặc, không tu định tuệ thì làm sao thành Phật được? Tức là như trong kinh Pháp Hoa dẫn đó, thì ngài Di Lặc cùng phát tâm với một lượt với ngài Đức Phật Thích Ca, nhưng mà Đức Phật Thích Ca do tinh tiến tu hành cho nên là thành Phật sớm, còn ngài Di Lặc á thì cầu danh, không? Cầu danh tức là đi tới nhà này nhà kia mà quyền quý sang trọng đó, tới mấy nhà giàu rồi mấy nhà giàu mấy nhà sang nữa tới đó hoài, cho nên rồi tu hành nó chậm. Bởi vậy mà Đức Phật Thích Ca thành Phật rồi, còn bây giờ thì ngài Di Lặc vẫn còn là Bồ Tát bổ xứ, còn ở trên cõi trời đâu chức thành Phật sao? Cho nên ở đây ông Tăng ông hỏi vậy là ngài Giật Đa đó, ngài không tu định tuệ thì làm sao thành Phật được? À, thì ngài thượng sĩ Tự Trung ngài đáp là đào đỏ trên cây thời tiết đúng, ha, cúc vàng bên dậu chắc gì xưng. Tức là hoa đào đỏ đó thì đúng mùa xuân thì nó nở, không? Đào thì nở đúng mùa xuân, cho nên thời tiết đúng mùa xuân là nó nở. Nhưng mà cúc thì sao? Đâu phải đợi mùa xuân nó mới nở, mà hoa cúc thì mùa thu nó đã nở, nó là hợp với mùa thu, không? Vậy hoa cúc là đâu phải, nó là nó cũng phải đợi tới mùa xuân nó mới nở được, giống như hoa đào, à, phải không? Thì cũng vậy, không? À, ở đây là thành Phật là đâu phải thành ở chỗ định tuệ, mà thành ở đâu? À, cốt là sáng được tâm, thành Phật là thành ở nơi tâm, chứ không phải ở định tuệ. Định tuệ cũng là cái phương tiện. Nếu mà do tu định tuệ mà thành Phật á, thấy không? Thì Phật đó cũng là do sao? Do tạo tác rồi, tu mà thành, tức là tu định tuệ, thấy không? Vậy tu mà được á thì cũng thuộc về các pháp tạo tác rồi. À, mà pháp tạo tác tức là pháp sinh diệt. À, cho nên ngày xưa có vị gọi là tức là thiền sư Đạo Ngộ đó, ngài có một lần ngài đến ngài hỏi hòa thượng Thạch Đầu, hỏi chứ lìa định tuệ thì lấy pháp gì để mà dạy người? À, nếu mà lìa định tuệ thì lấy pháp gì để dạy người? Thì ngài Thạch Đầu ngài mới đáp: ta trong ấy không có nô tỳ thì lìa cái gì? Tức là không có tôi tớ đó. Ở trong đó ta không có tôi tớ thì lìa cái gì? À, tất nhiên là sở dĩ mà mình nói là phải có định tuệ rồi đó là do tâm mình nó còn loạn, còn si nhiều, thì mượn cái định tuệ đó là cái phương tiện để mình dừng. À, chứ còn cái thể chân thật đó thì đâu phải do định tuệ mà nó được, nó thành. Không? Cho nên giới thường gọi là giới định tuệ đó, thì cái đó cũng là cái phương tiện thôi, chứ chưa phải là cái chỗ gọi là rút ráo, chỗ chân thật. À, bởi vậy mà Lục Tổ, không? Lục Tổ Huệ Năng đó, thì ngài có một cái nghĩa là bài kệ ngài khi mà ngài giải thích, không? Về cái giới định tuệ đó, không? Tất nhiên là khi mà ngài Lục Tổ ngài giảng đạo rồi ngài thì có ngài Thần Tú, ngài mới sai vị đệ tử đến để mà nghe pháp rồi về thuật lại cho ngài nghe. Thì ông Tăng này ông đến thì Lục Tổ ngài mới phát hiện ra, thì ông sau đó ông mới thú thật, thấy không, là ở tại chỗ ngài Thần Tú. À, thì Lục Tổ mới hỏi thì Thần Tú dạy cái gì? Thì nó dạy cũng giới định tuệ, nhưng mà giới định tuệ theo ngài Thần Tú dạy thì gọi là nó phải có giới là phải ngăn ngừa tội lỗi đâu, phải không? À, còn Lục Tổ thì ngài nói rằng đất tâm không lỗi là tự tánh giới, ngay đất tâm mà không có lỗi thì đó là tự tánh giới, còn đất tâm mà không có si thì đó là tự tánh tuệ, rồi đất tâm mà không có loạn là tự tánh định, rồi chẳng tăng chẳng giảm tức là không có thêm không có bớt là tự kim cang, tức là bền chắc. Thân đến thân đi vốn tam muội, tức là ngay nơi cái thân mình đi tới đi lui hoạt động đó mà vẫn là tam muội, tức là vẫn ở trong chánh định, tức là mặc dù đi tới lui vậy mà vẫn là trong chánh định thôi, chứ không phải là bắt chân ngồi kiết già là mới chánh định. Thì như vậy với ngài Lục Tổ á, thì về định tuệ nó đâu? Ngay nơi tự tánh mình, chứ không phải do tu bên ngoài mà được. Cho nên tâm ngay đất tâm thôi, tâm không si thì đó là tự tánh tuệ, tâm không loạn là tự tánh định. Đó. Mà mình tỏ ngộ được cái tự tánh định, tự tánh tuệ đó đó, không? Thì sống là lúc nào là cũng có định có tuệ hết, cho nên không đợi phải ngồi mới có. Đi đứng tới lui mà vẫn là ở trong định. Đó. Thì đó là thành Phật, là thành Phật ngay trong cái tự tánh đó. À, cho nên người nhận là khéo là phải nhận cho đó, chứ không phải là quyết định, thấy không? mà chấp một bên định hay là tuệ.